là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh tình trạng giá quế xuống thấp khiến người trồng quế và doanh nghiệp sản xuất quế gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó là phản ánh những tác động từ công nghệ 4.0 đến việc kinh doanh của chợ truyền thống. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Đỗ Đức Duy, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện ban tổ chức trung ương và các đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã quán triệt một số nội dung về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, công tâm, khách quan để lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo quy định của Ban chấp hành Trung ương, đối với quy hoạch ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chính thức, đối tượng 1 là phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh được quy hoạch chức danh bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 tính đến tháng 1/2026, còn đủ tuổi công tác ít nhất chọn một nhiệm kỳ trở lên. Đối tượng 2 là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận quốc tỉnh, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội chuyên trách của tỉnh, có thời gian giữ các chức vụ trên và tương đương ít nhất 2 năm tính từ thời điểm quyết định quy hoạch là tháng 10/2023, được quy hoạch chức danh bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 tính đến tháng 1/2026, còn đủ tuổi công tác ít nhất chọn 2 nhiệm kỳ trở lên. Đối với quy hoạch ủy viên trung ương dự khuyết, đối tượng là ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng các ban đảng cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban mặt trận quốc tỉnh, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và tương đương trở lên, có thời gian giữ chức vụ ít nhất 2 năm trở lên và còn đủ tuổi công tác ít nhất chọn 3 nhiệm kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy định. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ban Thường vụ tỉnh ủy sẽ xem xét, tổng hợp và quyết định giới thiệu nhân sự, báo cáo Trung ương theo đúng quy định. Để nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực hiệu quả, tổ chức bộ máy, đến nay, sau sắp xếp, tỉnh Yên Bái đã giảm được 7 xã phường thị trấn, giảm 993 thôn bản tổ dân phố. Về tổ chức bộ máy đã giảm 437 cơ quan đơn vị và đầu mối trực thuộc, trong đó giảm được 2 cơ quan cấp tỉnh, 10 cơ quan cấp huyện, giảm 103 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 173 đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Đặc biệt đã giảm gần 3.400 biên chế, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện giảm trên 2.400 biên chế, các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện giảm gần 400 biên chế. Cán bộ công chức cấp xã giảm 615 biên chế, trong đó có trên 1.200 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Ngoài ra còn giảm trên 3.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giảm trên 10.000 người hoạt động không chuyên trách cấp thôn bản tổ dân phố. Với việc thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, trung bình mỗi năm, Yên Bái tiết kiệm được nguồn kinh phí khoảng gần 400 tỷ đồng, được sử dụng phần lớn để chi cho đầu tư phát triển.
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Đến nay toàn tỉnh đã có 3.350 tập thể, 2.780 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình học và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực ở 3 cấp. Nhiều mô hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng như ngày cuối tuần cùng dân, hiến đất làm đường. Bên cạnh đó, tỉnh ủy cũng chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại các cấp ủy, chi bộ, cơ quan đơn vị, triển khai nghiêm túc được sinh hoạt chính trị tự soi, tự sửa, nghiên cứu về nội dung tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, việc triển khai giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giải báo chí về xây dựng Đảng đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao.
Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Yên Bái đã bố trí trên 10 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện chương trình khuyến công, trong đó đã hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới máy móc thiết bị, phát triển các làng nghề truyền thống, thúc đẩy phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác, tiểu thủ công nghiệp. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Yên Bái cả giai đoạn 2021-2025 là 50 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 32 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 18 tỷ đồng, trong đó phấn đấu hỗ trợ trên 400 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, xây dựng 5 mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, trên 75 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, đầu tư mới, nâng cấp sửa chữa 4 hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường ở cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, lập quy hoạch chi tiết 2 cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 2 cụm công nghiệp trở lên.
Nằm trong 8 vùng trồng tập trung các loại dược liệu của cả nước, Yên Bái có thế mạnh phát triển trồng 16 loại dược liệu, bao gồm 13 loài bản địa và 3 loài nhập nội. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã phát triển ở một số vùng cây dược liệu lớn như quế 80.000 ha, sơn tra 8.000 ha, thảo quả 1.300 ha. Ngoài ra, toàn tỉnh có trên 3.400 ha cây dược liệu, cho sản lượng khai thác hàng năm đạt trên 7.600 tấn. Không dừng lại ở việc trồng và sơ chế thô, nhiều đơn vị đã chế biến dược liệu thành các sản phẩm, góp phần tạo đầu ra và thu nhập ổn định cho người trồng cây dược liệu và mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho đơn vị sản xuất. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 18 sản phẩm chế biến từ dược liệu, được chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam, tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực phối hợp liên ngành cho các ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, huyện năm 2023. Tham dự hội nghị 53 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ phụ trách dự án bảo vệ trẻ em tại tỉnh và các huyện thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam được tìm hiểu về tổng quan về hệ thống bảo vệ trẻ em tỉnh Yên Bái, phương pháp kích hoạt báo cáo chuyển tuyến trong bảo vệ trẻ em, hệ thống tổ chức dịch vụ bảo vệ trẻ em các cấp, phối hợp quy chế liên ngành trong các vụ xâm hại trẻ em. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em các cấp trong công tác phối hợp liên ngành, cung cấp thông tin phối hợp xử lý các vụ việc có dấu hiệu, nguy cơ gây hại cho trẻ em, nhằm xác định các hình thức bạo lực có thể xảy ra với trẻ em trong cộng đồng và đánh giá hiệu quả của các phương thức đó. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch lồng ghép hoạt động bảo vệ trẻ em của các đơn vị phối hợp liên ngành nhằm tăng cường cung cấp dịch vụ dành cho trẻ em, bảo vệ trẻ em toàn diện. Qua đó tăng cường hiệu lực hiệu quả, việc nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, trong khi sản phẩm gỗ, quế, chè rớt giá thảm hại, thì lần đầu tiên giá kén tằm được mua ngay tại địa phương với mức 200.000 đồng mỗi kg, cao nhất từ trước đến nay. Bao năm thăng trầm, thế nhưng giờ đây người trồng dâu nuôi tằm ở Trấn Yên nói riêng và Yên Bái nói chung đã có thể yên tâm đầu tư khi nhà máy chế biến dâu tằm tơ đã chính thức đi hoạt động tại xã Bảo Đáp, bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người dân. Từ câu chuyện của cây dâu, con tằm, có thể thấy vai trò của việc liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Xung quanh vấn đề này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có loạt phóng sự, bài học từ sự liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp. Trong chương trình hôm nay sẽ là câu chuyện của những người trồng quế ở thời điểm hiện tại. Gia đình bà Đặng Thị Trầy, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, có gần 10 hecta quế, trong đó diện tích hơn 1 hecta đã đến thời điểm chặt bán tỉa, nhưng suốt từ cuối năm 2022, khi giá quế vỏ chững lại, gia đình bà Trầy đợi lên giá thêm rồi mới khai thác. Càng đợi giá quế càng xuống và đến nay chỉ còn 15.000 đồng mỗi kg giá bán tại địa phương, giảm gần một nửa so với năm 2022, nên gia đình bà Trầy không còn mặn mà với việc khai thác bán quế vỏ nữa, bà Đặng Thị Trầy buồn bã nói.
Như mọi năm thì là giá bình thường, như hàng C bình thường đấy, có nghĩa là năm nào cũng tầm C rẻ nhất cũng tầm 23, 24, 25, nhưng mà đợt này thì nó xuống quá, bán thì chỉ trễ lắm, không được như mọi khi là cứ bóc quế ở đâu là họ khắc tìm đến để mà mua, bây giờ bóc quế đến nhà thì rẻ, dân cũng thấy buồn thật, buồn lắm. Có chỗ nào mà có cái nguồn đầu ra nó được giá thì bà con đỡ khổ.
Trên 90% dân ở Đại Sơn trồng quế, diện tích quế toàn xã hiện có trên 3.000 hecta. Cũng nhờ trồng quế mà cuộc sống người dân nơi đây thực sự đã đổi thay. Mặc dù là xã vùng sâu vùng xa, nhưng đến nay Đại Sơn chỉ còn gần 12% hộ nghèo. Hàng trăm hộ dân có cuộc sống khá giả, hàng chục hộ là tỷ phú có từ 5 đến 20 hecta quế. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 đến nay, giá quế bị giảm sâu và đến nay chỉ còn một nửa so với mọi năm. Người trồng quế không còn mặn mà trồng, chăm sóc và khai thác quế. Vì nếu có khai thác thì trừ chi phí, doanh thu còn lại không đáng là bao nhiêu. Ông Lê Hoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, trao đổi.
Như mọi năm thì quế thì thường là khai thác trên địa bàn xã là hai vụ, là vụ xuân là tháng 3 và vụ thu là tháng 8. Thì thời điểm vừa rồi là sau khi khai thác thì cái giá trên thị trường thì nó giảm sâu, có thể nói là xuống gần đến đáy, giảm khoảng 50% so với như mọi năm. Nhưng mọi năm thì giá quế vỏ tươi nó khoảng 28-29, nhưng năm nay có những lúc xuống chỉ còn 18 rồi 14-15 thôi. Do đó mà một là các cái hộ dân mà quế đến cái thời điểm khai thác ấy, thì người ta cũng không khai thác để phát triển kinh tế được, bởi vì là giá thấp quá. Hai nữa là từ cái việc mà khai thác quế để tạo cái điều kiện có thu nhập để mà có cái nguồn kinh phí để mà mua các cái vật liệu hoặc là các cái liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp như là cây con giống, như là gà, vịt hoặc là dê hoặc lợn, thì người ta từ đó là không có cái kinh tế để mua. Do đó để phát triển nông nghiệp theo cái hướng là đa dạng hoặc là theo hướng trang trại gia trại là cũng gặp khó khăn. Hoặc là các cái hộ gia đình mà trông chờ chủ yếu vào cây quế để mà sinh kế cũng như là nuôi rồi cho các con các cháu ăn học thì cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần không nhỏ.
Giá quế giảm sâu có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do các cơ sở sản xuất chế biến quế và doanh nghiệp không xuất khẩu được ra ngoài nước, trong khi nếu thương lái có thu mua thì cũng mua với giá thấp kỷ lục. Thời gian qua, thị trường quế vỏ và tinh dầu quế của Việt Nam, trong đó có Văn Yên, chủ yếu xuất sang Trung Quốc và Ấn Độ, nên khi hai thị trường này dừng nhập khẩu thì gần như bị đóng băng. Giá các sản phẩm từ quế giảm sâu không chỉ làm ảnh hưởng đến thu nhập đời sống của người trồng quế. Hiện nay, các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn huyện Văn Yên cũng rơi vào tình trạng lao đao khi phải sản xuất cầm chừng, thậm chí có nơi còn phải ngừng hoạt động. Công ty trách nhiệm hạn Hương Gia Vị Sơn Hà đóng trên địa bàn xã Yên Hợp, huyện Văn Yên là một trong những doanh nghiệp có quy mô sản xuất chế biến các sản phẩm về quế lớn nhất nhì ở huyện Văn Yên. Tuy nhiên, những ngày này, hàng trăm công nhân đã phải sắp xếp cho nghỉ luân phiên. Nghỉ việc luân phiên đã ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người lao động. Trước kia, khi làm đủ ngày công, trung bình một tháng, người lao động có thu nhập từ 6 tới 9 triệu đồng. Đến nay, mỗi người đi làm trung bình một tháng chỉ đạt 20 công, nên thu nhập đã bị sụt giảm nhiều. Anh Phương Văn Bảy, công ty trách nhiệm hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Bây giờ là mong muốn là sẽ công ty sẽ tạo điều kiện là mua được thêm, đạt được thêm nhiều đơn hàng để công ty để công nhân có cái thu nhập cao hơn.
Không chỉ ở công ty trách nhiệm hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, mà hiện nay hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến liên quan đến các sản phẩm quế ở huyện Văn Yên đều đang trong tình trạng sản xuất cầm chừng hoặc ngưng hoạt động vì không xuất khẩu được. Điển hình như hợp tác xã Bình An ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên mới được thành lập và đi vào hoạt động được 2 năm nay. Năm ngoái là năm đầu tiên đi vào hoạt động, hợp tác xã đã thu mua và sản xuất chế biến thô tới 1.500 tấn vỏ quế cho bà con trong vùng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, hợp tác xã mới thu mua và sản xuất được 60 tấn quế vỏ. Tuy sản xuất ít nhưng hợp tác xã vẫn đang bị lỗ, bởi cứ mua đến đâu giá quế vỏ lại giảm đến đó, sản phẩm làm ra chưa kịp bán đã bị bạn hàng hủy đơn và giảm giá sâu. Anh Trần Văn Thành, chủ nhiệm hợp tác xã Bình An, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên trao đổi.
Về giá cả hiện tại thì đó là cái khó khăn nhất trong quá trình thu mua. Cái thứ hai nữa là cái trong vùng nguyên liệu ấy, thì bây giờ bà con là đang là cầm chừng, bóc cầm chừng để giải quyết vấn đề là nghe ngóng giá cả. Cũng rất mong muốn là có cái chủ trương hoặc có cái định hướng nào để phát triển, mà có cái hướng nào để tìm cách tháo gỡ cho doanh nghiệp. Nên nếu giá cả như thế này cứ mua cao không bán thấp thì doanh nghiệp cũng là, đấy cũng là một vấn đề.
Không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của các đơn vị, công tác thu ngân sách của huyện Văn Yên cũng đang bị sụt giảm, chưa năm nào ảm đạm như năm nay bởi tình trạng sản xuất cầm chừng và ngưng hoạt động của các doanh nghiệp quế. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, 6 tháng qua, số thu ngân sách từ các doanh nghiệp chế biến quế chỉ mới đạt 30% so với cùng kỳ năm 2022. Trước thực tế trên, huyện Văn Yên đang đưa ra nhiều giải pháp để cây quế có thể phát triển bền vững và các sản phẩm từ quế được chế biến sâu đem lại giá trị cao cho nhân dân. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Tích cực tuyên truyền người dân thì phát triển quế bền vững gắn với phát triển quế hữu cơ. Phấn đấu thì đến năm 2025 thì diện tích quế đạt chuẩn hữu cơ là 35.000 ha và duy trì cái nhà máy chế biến hiện có và khuyến khích kêu gọi doanh nghiệp để đầu tư cái công nghệ mà chế biến sâu để nâng cao cái giá trị của sản phẩm quế và đồng thời cũng vận động nhân dân và doanh nghiệp thì có những cái liên kết trong sản xuất, chế biến và bao tiêu cái sản phẩm để tạo thành những cái vùng nguyên liệu ổn định cho các cái nhà máy để hoạt động. Còn đối với quy hoạch thì Ủy ban dân huyện Văn Yên cũng đã rà soát lại cái hiện trạng trồng cây quế và để xác định cái vùng phù hợp để quy hoạch phát triển. Và trên cơ sở đó thì Ủy ban dân các xã thị trấn thì cân đối cái việc phát triển cây quế và cây lâm nghiệp khác để đảm bảo được cái tính thống nhất, ổn định, bền vững trên địa bàn quản lý.
Cây quế bao đời nay đã gắn bó và mang lại những giá trị lớn lao cho người dân Văn Yên. Diện tích quế toàn huyện hiện lên tới trên 40.000 hectare, đem lại doanh thu trên 600 tỷ đồng mỗi năm. Để phát triển ổn định, ngành hàng quế về lâu dài cần phải gắn sản phẩm quế theo chuỗi giá trị từ sản xuất, khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các cơ quan chức năng và chính quyền cần định hướng tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu, chế biến tinh nhằm đem lại các sản phẩm có giá trị cao. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trước những tác động của công nghệ 4.0, nhiều phương thức bán hàng nở rộ, người tiêu dùng cũng ngày càng ưa chuộng hình thức mua sắm online, nhất là sau đại dịch COVID-19. Điều này khiến việc buôn bán tại các chợ truyền thống chịu nhiều ảnh hưởng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Chợ thành phố Yên Bái hay còn gọi là chợ ga từng là trung tâm mua sắm không chỉ của người dân thành phố mà còn thu hút lượng lớn du khách thập phương đến buôn bán giao thương. Nhưng giờ đây kiosk đóng cửa, treo biển sang nhượng, tiểu thương ngồi cả ngày mong mỏi khách. Là chợ nhưng lại vừa tối vừa vắng. Khu vực bán quần áo vải vóc thuộc tầng 2 của chợ ga, nơi vốn là điểm mua sắm sôi động nhất, những tiếng mặc cả của khách, tiếng trà treo, mời chào của tiểu thương, những âm thanh ồn ào náo nhiệt ấy giờ thay bằng một bầu không khí bình lặng đến ngao ngán trong từng sạp hàng. Bà Tống Mai Hương, gắn bó với nghề con buôn tần tảo thức khuya dậy sớm suốt 40 năm nay tại khu chợ ga này, nhưng đến bây giờ cái thói quen ấy lại thay bằng sự đùng đỉnh, gần trưa mới đến bày hàng. Không phải vì tuổi cao sức khỏe kém, mà bởi có đến sớm cũng chẳng có khách đến mua hàng. Hôm nào may mắn thì bán được vài trăm nghìn đồng. Bà Tống Mai Hương, tiểu thương chợ ga Yên Bái, nói.
Thực sự như là ngày xưa tôi mới đi chợ, ở cái lên hàng quần áo này phải có 2 nhân viên. Còn phải giả được 2 nhân viên để tạo điều kiện cho được 2 công nhân không bị thất nghiệp. Nhưng đến bây giờ chúng tôi cũng còn bị thất nghiệp, không đủ ăn. Đấy các bác thử tính xem một ngày, ngày hôm qua nắng như thế cố ngồi chợ bán được 150. Thì lãi suất được bao tiền? Có đủ tiền uống nước, đủ tiền nộp tiền điện, đủ tiền nộp tiền thuế hay không? Tiền chỗ ngồi hay không? Đấy, đấy là cái khó khăn của chúng tôi.
Hơn 10 năm trước, chị Phạm Thị Thúy xa quê lên chợ Yên Bái làm ăn. Đó là thời điểm chợ đông đúc tấp nập, chị cũng bán hàng không ngơi tay, thậm chí phải thuê thêm người phụ. Nay chị có muốn chuyển nhượng kiosk cũng khó khăn. Nhà dỗi chị Thúy cũng như nhiều tiểu thương khác ngồi tán gẫu, lướt điện thoại hoặc luyện giọng hát hết thời gian. Chị Phạm Thị Thúy, tiểu thương chợ Yên Bái chia sẻ.
Thực tế ra đây nhìn thì biết rồi, bỏ vợ hết rồi, vãn hết rồi, không có người kinh doanh đâu. Nếu phải nói về trung bình, cả gốc cả lãi thì người nào người đấy giỏi được 500, 300, còn đâu thì là quay đầu. Mà từ cái tầm 11 giờ cho đến 3 rưỡi chiều là hầu như là không một bóng người nào lên chợ.
Thu không đủ bù chi phí khiến nhiều tiểu thương phải buộc bỏ chợ. Theo ban quản lý chợ, khu vực này có gần 200 kiosk, nhưng chỉ còn chừng hơn 20 kiosk còn bán hàng. Số còn lại đóng cửa, treo thông báo di rời cửa hàng hoặc treo biển chuyển nhượng. Không chỉ khu vực bán hàng quần áo mà cả khu vực bán thực phẩm tươi sống, các kiosk cũng biến thành nhà kho. Trước đây cả dãy dài hơn chục quầy bán thịt lợn, nhưng nay chỉ vỏn vẹn 2 phản thịt đang bày bán. Bà Ngô Thị Loan, tiểu thương chợ Yên Bái chia sẻ.
Thế mà bây giờ ở đây là có một dãy hàng thịt, hiện tại bây giờ kinh doanh chỉ có 3 hàng, hàng giò chả 4 hàng, thì bây giờ chỉ có 2 hàng. Đây chỉ có quanh quanh cái chỗ này thôi, chẳng có người đến mua mà chẳng có người, người ta tiêu thụ cho mình thì những người kinh doanh, hộ kinh doanh không thể nào làm bán được. không có người dân vào ấy, chứ không phải là mình không biết bán. Thế mà bây giờ thì cái chỗ nào cũng thấy bán thịt, mà đi rong thì quá nhiều, thế cho nên là các cô không thể bán được. Đây này, bán cứ độ 20 cân thịt thôi mà bán từ bây giờ mà cho đến 12 giờ, thậm chí là không hết.
Tình cảnh điều hưu ở chợ Yên Bái có lẽ cũng là tình trạng chung của các chợ truyền thống ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở khu vực đô thị. Bởi hiện nay kinh doanh online đang là xu thế tất yếu, nhất là từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Bên cạnh đó, hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích cũng đang chiếm ưu thế bởi không gian mua sắm thoáng mát, hàng hóa đa dạng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả niêm yết công khai. Cũng chính vì thế, người tiêu dùng, nhất là giới trẻ, đã không còn mặn mà với chợ truyền thống. Chị Phạm Thu Hiền, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy là cái việc mua hàng ở trên các trang mạng thì cũng rất là phổ biến và thuận lợi. Và chỉ nếu như trong nội thành thành phố thì chỉ vài tiếng là đã có hàng ship tới nhà, hoặc là những cái trang mạng khác thì cũng có thể là 1-2 ngày là chúng tôi đã có thể nhận được hàng. Và nếu như lựa chọn đúng đắn thì chúng tôi cũng có thể là lựa chọn mua được rất là nhiều mặt hàng ưng ý và đảm bảo chất lượng.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái cũng đã đầu tư cải tạo nâng cấp một số chợ truyền thống, đồng thời triển khai mô hình chợ 4.0. Tuy nhiên, để tồn tại, chợ truyền thống cần có sự chuyển mình toàn diện hơn để nâng cao sức cạnh tranh. Các tiểu thương cũng phải thay đổi hình thức kinh doanh, thay vì mua bán trực tiếp truyền thống thì cần phải kết hợp hình thức bán hàng trực tuyến, thay đổi tư duy kinh doanh, tạo nên sức sống mới cho chợ truyền thống để thu hút khách hàng.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Những năm qua, khu đồi Mâm Xôi tại xã La Bán Tần, nằm trong danh thắng quốc gia đặc biệt dụng bậc thang Mù Căng Chải, đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Tuy nhiên, tại khu ruộng đồi Mâm Xôi thuộc nhiều hộ gia đình sở hữu, vì vậy cứ mạnh ai, nấy làm, từ việc tôn tạo, bảo trì, bảo dưỡng gần như không quan tâm, việc thu phí tham quan không được khoa học. Trước thực tế này, Hợp tác xã đồi Mâm Xôi chính thức được thành lập nhằm phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây.
Thưa quý vị và các bạn, là địa danh góp phần cho danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, trong những năm qua, khu đồi Mâm Xôi đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Tuy nhiên, tại khu vực đồi Mâm Xôi này thuộc nhiều hộ gia đình sở hữu, vì vậy cứ mạnh ai người lấy làm, từ việc tôn tạo, bảo trì bảo dưỡng gần như không quan tâm, việc thu phí tham quan không được khoa học. Để giữ gìn phát huy các giá trị của đồi Mâm Xôi, vừa đảm bảo tôn tạo một cách khoa học, vừa hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách đến tham quan và trải nghiệm, các hộ gia đình tại khu vực này đã thống nhất thành lập hợp tác xã để tập trung đầu mối trong công tác quản lý điều hành có hiệu quả. Nhờ đó, hiện nay tại khu đồi Mâm Xôi của xã La Bán Tần đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến đây khám phá và trải nghiệm. Từ khi hợp tác xã đồi Mâm Xôi được thành lập, mọi công việc ở đây, nhất là việc đón tiếp, bố trí nơi ăn chốn ở cho du khách ngày càng chuyên nghiệp hơn. Anh Lý A Giờ, giám đốc hợp tác xã đồi Mâm Xôi, xã La Bán Tần cho biết.
Trước đây cái Mâm Xôi là rất nhiều thửa ruộng, mà nhiều thửa ruộng thì mỗi thửa là một chủ, và họ mỗi chủ thì sẽ ra làm riêng mà họ không làm tập trung. Chính vậy và khách du lịch lên đây thì cũng không thể chiêm ngưỡng được một vẻ đẹp mà như là toàn bộ các ruộng này có thể là sản xuất cùng một lúc hoặc là chỉ sau một hai ngày thôi. Cho nên từ những xuất phát điểm đấy thì đã sắp thành lập về để làm sao để tạo được một cái cảnh quan như là tập trung làm một mối. Và khách đến đây, khách du lịch lên đây thì có thể là chỉ cần mua một vé và có thể trải nghiệm tất cả dịch vụ trên này. Và không toàn đi quanh Mâm Xôi thì không có chỗ nào để thu thêm vé nữa. Đó là một cái thuận lợi cho khách cũng như là cái tạo điều kiện để cho hợp tác xã cũng như phát triển sau này. Còn về hợp tác xã thành lập thì sau này cũng sẽ là tổ chức những cái hoạt động quy củ hơn và quy về một mối. Ví dụ như là năm nay thì hợp tác xã triển khai năm đầu tiên là về bừa ruộng bàn trâu trên Mâm Xôi là tô động lại những cái giá trị sản xuất của người dân để khách có thể chiêm ngưỡng và có những kế hoạch lịch trình cụ thể để khách lên và có những tấm hình đẹp. Thứ hai nữa là về sắp tới thì sau mùa vàng hoặc là trong quá trình mùa vàng thì hợp tác xã cũng sẽ có những kế hoạch cụ thể và những cái phương án để khách lên không bị mắt chỗ này mắt chỗ nọ và rất thuận lợi cho về khách du lịch lên trên Mâm Xôi.
Nhờ cách làm khoa học nên du khách đến đây đã tạo được ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là các nhiếp ảnh đã có nhiều góc hình để có tấm ảnh đẹp ấn tượng. Ông Nguyễn Thành Trung, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội cho biết.
Thì coi như lên đây cũng phải 5-6 lần rồi. Và mỗi một lần lên là hy vọng là chọn được một cái góc ảnh hợp lý và đẹp. Thì anh nào chơi ảnh cũng thế, muốn rằng là giả dụ như chụp ảnh thì bao giờ phải có kết hợp con người, bầu trời rồi khung cảnh. Thế thì mùa nước đổ thì bọn mình rất thích là cái đoạn mà khi mà giả dụ như người đang cấy chẳng hạn, và đồng thời mặt trời sáng lên và mây coi đổ xuống thì nó lột tả được hết cái cảnh đẹp của cái vùng núi của mình. Tại vì tớ đi nhiều nơi rồi thì phải công nhận là cái mâm xôi hoặc là cái móng ngựa ấy, thì nó có một cái đặc sản riêng của nó. Cho nên rất là nhiều lần đi rồi nhưng mà vẫn phải đi lại vì mỗi một năm thì nó có một cái khác. Và hy vọng là mỗi một lần để chọn được một cái góc ảnh nó về mà mình cảm thấy là đẹp so với mình.
Hợp tác xã đồi mâm xôi xã La Văn Tần được thành lập tháng 7 năm 2022 với 7 thành viên. Tuy nhiên do đặc thù của huyện vùng cao và mới thành lập nên hợp tác xã còn nhiều khó khăn, nhất là công tác huy động vốn để hoạt động. Anh Lý A Giờ, giám đốc hợp tác xã đồi mâm xôi xã La Văn Tần nói:
trong quá trình hoạt động thì để làm ra những vẻ đẹp thì hợp tác xã cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về nhân lực. Nhân lực thì cũng sắp tới thì cũng hợp tác xã cũng có đề xuất kiến nghị lên chỗ các cơ quan tổ chức là có sẽ có những lớp tập huấn để cho các thành viên hợp tác xã để nâng cao cái khả năng quản trị cũng như khả năng quản lý. Thứ hai nữa là về mà tiếp cận các nguồn vốn để về khai thác, về tu sửa lại những cái thửa ruộng thì cũng mong muốn đây là ở chỗ huyện cũng như các cơ quan có thẩm quyền có thể có những chính sách hỗ trợ và những cái hạng mục nào để cho hợp tác xã có thể vay vốn về tu sửa lại để sau này làm cho cái mâm xôi nó càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng đẹp hơn.
Tuy khó khăn là vậy, song với cách làm của các thành viên hợp tác xã đồi mâm xôi xã La Văn Tần đã phát huy được các giá trị văn hóa của danh thắng quốc gia, đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Cùng với đó, nhiều hộ dân đã tập trung làm du lịch cộng đồng như homestay, bán các mặt hàng lưu niệm cho du khách ngay tại khu vực đồi mâm xôi, từ đó có thêm thu nhập, nâng cao cuộc sống. Chị Hờ Thị Dinh, chủ homestay mâm xôi La Văn Tần nói:
trong thời gian này là đang mùa cấy nên là người nông dân thì đang rất là bận, với cả đối với bản thân em, gia đình em cũng là thuần nông, mà em cũng làm đồng ruộng thì rất là bận, nhưng mà vẫn ưu tiên về khách hàng đến mâm xôi cũng như nhà em đang là homestay ở đây thì bọn em ưu tiên khách hàng là đầu tiên. Về công tác chuẩn bị thì bọn em phải có sự chuẩn bị từ đầu, ví dụ như là về phòng ăn, về phòng ngủ, ăn uống thì bọn em phải có sự chuẩn bị trước. Khi mà khách đến thì mình sẽ phục vụ được khách tốt và giúp khách thoải mái.
Từ khi thành lập hợp tác xã đồi mâm xôi xã La Văn Tần đã nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc, đặc biệt là phát triển du lịch trong thời gian tới trên địa bàn huyện Mù Căng Chải trong những năm tiếp theo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ, vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dê Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.